Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Trong chương trình phát thanh tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu câu chuyện Bài ca đêm Giáng sinh. Đây là một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp trong mùa Giáng sinh. Phúc và Thảo là hai sinh viên đã quen nhau rồi yêu nhau nhân một buổi văn nghệ Giáng sinh. Thảo là con chiên đạo Công giáo, còn Phúc là người ngoại đạo. Như tất cả những chàng trai sinh trưởng trong mùa chinh chiến, Phúc đã lên đường nhập ngũ. Cũng vì vậy mà cuộc tình mang nhiều chia cách buồn khổ. Biến cố 30 tháng 4 năm 75 đã xé nát cuộc tình của Phúc và Thảo. Và đây, kính mời quý thính giả theo dõi đoạn cuối câu chuyện mang tựa đề Bài ca đêm Giáng sinh.
Sau khi tốt nghiệp trường bộ binh, Phúc tình nguyện gia nhập binh chủng biệt động quân và xin đi phục vụ tại một quận lỵ hẻo lánh ở Ban Mê Thuột. Trong đầu óc chàng chỉ có một ý nghĩ là có thể được gần đến nơi Thảo dạy học và như thế sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ Thảo hơn. Khi ấy là vào mùa hè năm 1973, cùng với những quẫn bách của đất nước, Phúc như bị dồn vào những trói buộc không thể vùng vẫy. Chàng chỉ mong mỏi có thể thực hiện được những việc rất nhỏ nhoi trong cuộc sống không định hướng này.
Ở cái tiền đồn hiu hắt giữa núi rừng và có thể bị địch quân tràn ngập bất cứ lúc nào, Phúc chỉ mong mỏi những ngày được về thị xã Ban Mê Thuột để từ đó có phương tiện về Đà Lạt thăm Thảo. Mỗi một lần gặp gỡ là một trời yêu thương và hạnh phúc. Họ cùng theo dệt một tương lai rất an bình và giản dị. Phúc hoàn toàn mê mệt vì Thảo. Suốt 2 năm trời chàng không hề về thăm gia đình. Thật ra thì đời lính cũng không có đủ thời giờ để chàng vừa yêu Thảo vừa kính mến cha mẹ. Chàng đã viết thư xin phép bố mẹ chàng để được cưới Thảo vào đầu năm 75. Chàng sẽ trở lại đạo và xin bố mẹ liên lạc với gia đình Thảo để sắp xếp lễ cưới. Vì lòng thương con và cũng vì hoàn cảnh khó khăn của đất nước, cả hai bên gia đình đều sẵn sàng mọi chuyện cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Phúc nhớ mãi đêm Giáng sinh năm 1973. Lần đầu tiên kể từ khi nhập ngũ, chàng được về phép dự lễ Giáng sinh và hưởng những giây phút êm đềm tuyệt vời bên Thảo. Trong cái không khí giá lạnh của Đà Lạt, sau thánh lễ nửa đêm, chàng cùng Thảo đứng cầu nguyện trước máng cỏ hang lửa, để cùng cảm thấy ấm áp nhờ những đèn nến chung quanh, và thấy hạnh phúc hơn cả gia đình Giuse trong hoàn cảnh lưu lạc khó khăn trong đêm Chúa sinh ra đời. Sau đó hai người cứ ôm vai nhau lang thang trên những con đường vắng lặng mù sương của thành phố cao nguyên, và cùng nói cho nhau nghe những mơ ước. Không còn bao lâu nữa, họ sẽ trở thành vợ chồng. Họ không cần phải đi đâu xa để hưởng tuần trăng mật, vì họ đang sống ở giữa thành phố mật trăng. Phúc kể cho Thảo nghe những nỗi khó khăn trong đời lính và những mong mỏi được gặp nàng. Có lẽ quá thương cảm, Thảo bỗng dưng cất tiếng hát.
Trên cao lòng trời bể bao la, ngày lớn con đã tin rằng khi lòng khổ đau tìm đến Chúa ban an lành. Lạy Chúa mùa Giáng sinh xưa, ngày đầu vương yêu đương, người ấy hứa với con rằng tan mùa chiến tranh ngày đó anh về kết đôi. Nhưng từng đêm chiếc lá lìa ngàn, đêm từng đêm giấc mơ kinh hoàng, nhân loại còn ngủ say bên những kiếp người quê hương đọa đầy. Ôi đêm thánh vô cùng, lời thương rền khắp muôn trùng. Người mau về đi, đừng gieo biệt ly từng hồi chuông nữa đêm. Sầu bi cuộc mấy mươi năm, mệnh trời bắt gian truân. Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi, cho mùa Giáng sinh này đến thanh bình Chúa ơi.
Chưa khi nào Phúc thấy giọng hát của nàng buồn bã như thế. Chàng uống từng lời một mà lòng bỗng cảm thấy xao xuyến vô cớ. Hát hết bài, Thảo tự nhiên ôm mặt khóc rưng rức, khiến Phúc phải hết lời an ủi vỗ về. Chiến cuộc vùng cao nguyên bỗng nhiên chuyển mình dữ dội, còn nhanh hơn cả những gì người ta dự tính. Vì thế mà Giáng sinh năm 1974, Phúc phải ở lại đơn vị ngoài mặt trận. Buổi chiều ngày 24, lòng chàng nôn nóng khôn tả. Chàng đến tựa lưng vào một gốc cây và thả hồn về bên Thảo. Một bài hát Giáng sinh quen thuộc từ chiếc radio nhỏ phát ra, nghe như tan nát cả một cõi lòng.
Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ nhiều, tà áo Noel diều trên đường đi lễ lấp lánh sao đêm tuyệt vời, đẹp thay ôi mùa sao sáng. Từ khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về cùng Chúa ngôi hai sáng danh trên trời cao. Nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tình yêu trọn đời, bài thánh ca ngọt đầu. Giáng sinh Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cùng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sao đêm chép cho tôi vần thơ. Gửi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa giáng sinh.
Đúng 5 giờ chiều vòng Giáng sinh, một chiếc trực thăng tiếp vận hạ cánh đem thư từ đến cho đơn vị. Phúc nhanh nhẹn chạy đến nhận thư vì chàng biết chắc chắn thế nào cũng có thư của Thảo. Đúng như vậy, Thảo gửi cho chàng một hộp kẹo mè sửng là thứ chàng rất thích và một tấm thiệp Noel. Gấp bên trong một bức thư dài với nét chữ thân thương nắng nót. Chàng trở lại gốc cây thông, đọc thư của Thảo. Như thường lệ, thư của Thảo bao giờ cũng chứa đựng một tình yêu nồng cháy, nhưng không bao giờ Thảo quên viết cho chàng một đoạn mà chàng quen gọi là một phút suy niệm. Thảo viết: Anh yêu, em đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho nghi lễ rửa tội của anh rồi. Anh còn nhớ rằng rửa tội là nghi thức vào đạo không? Nhưng vào đạo không có nghĩa là có đạo, và ngoài đạo cũng không hẳn là không có đạo. Nghe kỳ quá phải không anh? Anh hãy nghe cha Nguyễn Tầm Thường viết về ngoài đạo thế này.
Là người ngoại đạo, sao lại tin có Chúa ngự trên cao? Đã tin Chúa ngự trên cao là có đạo rồi. Nếu tin Chúa ngự trên cao và vẫn ngoại đạo, chỉ có nghĩa là có đạo mà không vào đạo thôi. Nhiều người có đạo nhưng không vào đạo, cũng như nhiều người vào đạo nhưng không có đạo. Thơ Nguyên Sa bảo rằng: Nắng Sài Gòn tôi đi mà chợt mát, vì em mặc áo lụa Hà Đông. Cũng nắng Sài Gòn tôi đi, nhưng sẽ chẳng chợt mát khi lòng tôi không có áo lụa em bay. Áo lụa cũng phơi trên sân hiền nhà ai, dưới ngõ trúc cũng là áo lụa ai đi về. Cũng là áo lụa đó, nhưng vẫn là khác. Phải là áo lụa em bay, lòng anh mới chợt mát. Như thế xem ra, cái gần gũi không gian có là gần mà vẫn là xa. Cái lòng mình chợt mát phải là cái gì thiêng liêng hơn? Nó ở trong hồn ta chứ không ở ngoài ta. Nếu nó ở ngoài ta thì bất cứ áo lụa nào lòng tôi cũng chợt mát, bất cứ nắng nào cũng được, chứ không phải nắng Sài Gòn. Cái nắng Sài Gòn, con đường Duy Tân lá đổ, hàng me già công viên, tự nó chỉ là me, là nắng, là lá đổ mà thôi, cho những ai đi giữa Sài Gòn mà không có Sài Gòn với áo lụa em trong hồn mình. Còn ai có áo lụa em thì nắng là chợt mát, lá đổ là muôn chiều dư âm. Đạo cũng thế, chỉ khi nào đạo ở trong tôi mới là có đạo, mới là chợt mát, là ơn cứu độ. Thuở xưa cũng đã có một chuyện tình. Ngày đó sau khi phạm tội, Adam cùng Eva đi trong địa đàng, nhưng vẫn là rũ úa giữa địa đàng. Như thế, tôi ở trong địa đàng vẫn là thống khổ, chỉ khi địa đàng ở trong tôi, lúc đó tôi mới có địa đàng. Bấy giờ mới là gió lụa, mới là nắng hoa, mới là lòng mình chợt mát. Lạy Chúa, nói về niềm tin thì các môn đệ khẳng định Thầy đâu có sống lại. Trong khi người có niềm tin mà tìm hết dòng dõi nhà Israel cũng không thấy, lại là một người bên ngoài. Kẻ vác đỡ thánh giá cho Chúa trên những bước chân siêu té cuối đời cũng lại là người ngoại. Nói về lòng biết ơn thì ít quá. Trong cái ít ỏi ấy lại cũng là một người bên ngoài. Nói về lòng bác ái thương người thì cũng không phải là tư tế hay các vị chức sắc trong đạo, mà lại là người Samari, một kẻ ngoại giáo. Băn khoăn một chút, thế nào là người bên ngoài, thế nào là người bên trong, thế nào là ngoại đạo và có đạo? Con thấy một lần Chúa nói: ta bảo các ngươi, nhiều kẻ tự phương Đông, phương Tây mà đến và được dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, còn chính con dân trong nước lại sẽ bị đuổi ra bên ngoài tối tăm. Con không muốn là con dân trong nước nhưng bị loại ra ngoài. Làm kẻ từ mười phương mà được nước trời thì vẫn tốt hơn. Nếu thế thì con phải hiểu đạo là gì. Con phải băn khoăn thế nào là vào đạo và thế nào là có đạo. Trời chiều nay rộng quá, mênh mông như đạo không bến bờ. Đạo mênh mông lắm, làm sao con có thể đem đạo vào một định nghĩa chật hẹp được? Làm sao con có thể nhốt đạo vào nhà thờ, vẽ chân dung đạo bằng tờ giấy rửa tội? Đã nhiều lần con loại bỏ những ai không cùng tôn giáo với con là người ngoại đạo.
Tới đây Phúc ngưng đọc, hai bàn tay nâng niu ép lá thư của Thảo vào ngực. Phúc mơ màng hát bài Mùa Hoa Tuyết.
Chậu kiểng hôm qua nay ai thế cây màu lá nhà, và tuyết đâu rơi trên cành không lá ngọt đông phong. Kìa nguồn tình tu như ai hái từ quãng cao, nơi nơi sáng ngời ánh sao răng mặc chợt nhớ ra ngày mùa hoa tuyết năm xưa đã về, ngày lễ Noel nhưng đồn xa khó về thăm em, chạnh thời thương nhớ cho vượt bên mê, xin cho bao kẻ ra đi lại về, vợ trẻ không ai lần đợi, bầy trẻ không cha sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tất thì dẫu xa nhau, nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu. Tình chung hai đứa như hoa tuyết mùa Giáng sinh, trung trinh gửi người chiến binh, tuy cách xa
hai dòng lệ tràn ra từ lúc nào. Phúc lấy vạt áo chùi vội, rồi mở thư thảo ra đọc tiếp. Phúc ơi, sẽ chẳng bao giờ em quên được những mùa Noel cũ. Cuộc tình của chúng ta đã gắn liền với mùa Giáng sinh, biểu tượng tình yêu vô cùng cao cả của Thiên Chúa đối với nhân loại. Em đã sống 4 tuần lễ mùa vọng để trông đợi, trông đợi Chúa và trông chờ anh. Em đợi Chúa và Chúa sẽ đến với em đêm Giáng sinh. Em chờ anh về với em để cùng đi lễ nửa đêm, nhưng anh lại không thể về được. Nhưng em tin rằng Chúa đã đáp niềm trong đời của nhân loại, thì Chúa cũng đáp đền niềm hạnh phúc riêng tư của em. Chúng mình hãy tin cậy vào Chúa. Anh hãy chuẩn bị trở thành con cái của Chúa. Ơn phước này sẽ giúp chúng ta đương đầu với rất nhiều khó khăn trong cuộc đời. Anh còn nhớ nhiều lần em dặn anh điều này không? Anh theo Chúa vì Chúa thương anh, chứ không phải anh theo Chúa để anh được theo em. Em chỉ là cơ duyên Chúa dùng để anh biết Chúa và trở thành con của người. Anh có thể mất em, nhưng đừng bao giờ để mất Chúa. Có thể Giáng sinh này anh buồn vì không được gặp em, nhưng anh hãy vui vì anh đã được gặp Chúa. anh có Chúa lúc nào cũng ở bên anh, trong tình yêu giữa Chúa và anh, cũng như giữa Chúa và em, đều có tình yêu của chúng mình.
Thành phố Jerusalem trong một đêm lạnh giá giăng đầy, nhìn ánh sao trời bỗng một vì sao rơi người xa.
Kịp đi phát quà Giáng sinh cho các trẻ mồ côi anh nhé. Anh có biết Noel này em mặc áo gì không? Màu tím anh ạ. Còn chiếc áo màu xanh Noel năm nào mặc đi bên anh, em sẽ gấp cất đi đợi ngày anh về.
Vắng heo trong màn tối, từng đám hoa châu le lói nơi cuối trời, từng hồi chuông đâu đây nghe buồn tênh, báo tin mùa lễ thánh, báo tin mừng chùa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến, ta áo màu xanh tha thướt đi lễ đền, cùng quỳ bên nhau xin Chúa cho niềm tin, chắp tay cầu ơn thánh, cùng nhau mơ ước xây mộng. Một mùa nỗi
Sau lễ Noel năm 1974, các tin tức tình báo tới tấp gửi về báo động một cuộc chuyển binh vĩ đại của quân đội miền Bắc nhắm về vùng cao nguyên Trung Phận. Đơn vị của Phúc đặt trong tình trạng báo động và phải di chuyển liên tục để khỏi lộ mục tiêu. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Việt Cộng chính thức mở trận tấn công đại quy mô vào Ban Mê Thuột. Đơn vị của Phúc chạm địch đầu tiên và bị tổn thất nặng nề. Phúc bị thương vì đạn pháo và được trực thăng đưa về bệnh viện tiểu khu Ban Mê Thuột.
Khi chàng tỉnh lại, thì tỉnh Ban Mê Thuột đang trong tình trạng rối loạn. Mạnh ai người đó di tản, vì đúng ngày 16 tháng 3 năm 75, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh rút Ban Mê Thuột. Vì là một thương binh, nên chẳng được một ai lưu ý tới. Với tất cả khả năng sinh tồn, chàng cố gắng lần mò suốt 3 tháng trời để về đến Sài Gòn. Khi Phúc xuất hiện, chàng làm cả nhà kinh hoảng, tưởng là ma vì cái thân hình tiều tụy của mình và vì thời gian mất tích quá lâu khiến mọi người đều đoan chắc là chàng đã chết. Cũng may mà mẹ chàng chưa lập bàn thờ cho chàng. Khi hỏi thăm Thảo, chàng được gia đình trả lời một cách rất mơ hồ. Trang sử đau thương ngày 30 tháng 4 năm 75 đã mở ra và xé nát cuộc tình của Phúc và Thảo. Sau một thời gian tịnh dưỡng lấy lại sức khỏe, Phúc quyết định trở lại miền Trung đi tìm Thảo. Chàng tin chắc là Thảo vẫn còn sống và vì chàng còn có rất nhiều điều cần phải nói cho Thảo nghe, nhất là kể cho Thảo biết những cơn mơ chàng lạc vào trong suốt thời gian lơ lửng giữa hai cõi sống và cõi chết trong bệnh viện. Phúc ra Nha Trang, tìm đến nhà một cô giáo cùng dạy học với Thảo và cùng với Thảo di tản khỏi Đà Lạt trong những giây phút cuối cùng của thành phố này. Đáng lẽ, Thảo đã theo gia đình ông bác về Sài Gòn vào đầu tháng 3, nhưng không hiểu nhờ ai, Thảo biết chàng đang nằm bệnh viện nên cứ nấn ná tìm cách đi tìm Phúc, mặc dù tình hình lúc ấy đã trở thành tuyệt vọng. Mọi người đều tìm cách xuôi về Nam, trong khi Thảo cứ cố gắng đi ngược lên Ban Mê Thuột để tìm cho ra tung tích Phúc. Theo lời người bạn, thì Thảo dự tính sẽ từ Nha Trang đi về Ban Mê Thuột để tìm Phúc. Nhưng sau trận phục kích ở Khánh Dương, thì người bạn lạc mất Thảo và không được biết thêm gì về Thảo nữa. Lòng Phúc như ứa máu, trong khi Thảo điên cuồng vì sự sống chết của chàng, thì Phúc chỉ là một cái xác vô tri. Và nay, khi chàng bình phục, thì Thảo lại biệt tâm vô tín. Tại sao cuộc sống con người nhiều nỗi bi thương đến vậy? Nếu Thảo đừng quá tha thiết với chàng, thì đâu đến nỗi phải phân ly. Nếu hai người đừng thương yêu nhau, thì đâu phải chịu nổi đau lòng xa cách này. Về phần Thảo, sau những ngày tìm kiếm Phúc một cách tuyệt vọng, Thảo gặp một người lính cùng đơn vị với Phúc. Người này xác nhận Phúc bị trọng thương, được đưa về bệnh xá tiểu khu Ban Mê Thuột, nhưng rồi bệnh xá này bị trọng pháo sang bình địa, nên chắc là Phúc đã chết rồi. Khi nghe tin này, Thảo hoàn toàn tuyệt vọng, không muốn đi tìm Phúc nữa. Sức khỏe mỗi ngày một yếu kém, nàng muốn xa lánh mọi người, kể cả gia đình. Nàng cũng muốn hết mọi người coi như nàng đã chết. Nàng tìm đến Tuyết, một người bạn gái rất thân từ thuở nhỏ. Sau khi học hết trung học, Tuyết xin gia nhập dòng Mến Thánh Giá và tình nguyện lên vùng Di Linh giúp đỡ người cùi. Thảo tìm lại sự bình thản trong tâm hồn bằng những ngày bận rộn, phụ với Tuyết săn sóc những người bệnh tật khốn cùng trong xã hội, và bằng những giây phút thinh lặng cầu nguyện dưới chân thánh giá. Nhưng mùa Noel năm 1975 lại về, gợi lại bao nhiêu kỷ niệm thương nhớ cho Thảo. Nhìn cảnh tượng của những người bệnh tật quanh nàng, rồi nhìn lại cõi lòng tan nát của mình, Thảo quá xúc động, chạy nhanh vào nhà nguyện, ôm chân thánh giá và khóc nức nở. Nàng nhớ đến Phúc. Nếu quả thực Phúc đã chết, thì không biết linh hồn Phúc bây giờ ở đâu. Vì khi Phúc chết, chàng chưa được rửa tội. Nàng dâng hết mọi thương đau này cho Chúa, vì mục đích Chúa xuống trần là để cứu chuộc nhân loại và an ủi những người khổ đau như nàng.
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao.
Một mùa sao sáng đêm Noel, Chúa sinh ra đời. Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui. Quỳ lạy Hang Bethlehem, Chúa sinh ra đời.
một trời đầy sao, nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy Mẹ từ bi ban ân, người Việt cùng thương nhau hơn. Đất nước này đây sang đức tin Chúa trên trời
cũng mùa Giáng sinh năm 1975 đó, giữa đường phố Đà Lạt dày đặc sương mù, lễ nửa đêm Giáng sinh tại nhà thờ chánh tòa đã kết thúc. Mọi người vội vã trở về nhà để mở tiệc, thì một mình Phúc lặng lẽ cô đơn quỳ trước máng cỏ Chúa Hài Đồng. Có người kể cho chàng là giữa cảnh bom đạn, họ thấy Thảo chạy ngược dòng người tị nạn trở vào thành phố Đà Lạt. Rồi một quả đại bác nổ ngay gần chỗ Thảo, và họ nghĩ rằng Thảo đã không thể tránh khỏi tử thần. Cho đó mà Phúc phải mất nhiều tháng lặn lội đi tìm các mộ bia của những người đã chết, xem có thấy tên của Thảo hay dấu tích nào không. Tuy vậy, đêm nay quỳ trước hang đá, lòng chàng nở rộ một niềm tin. Chàng tin rằng Thảo vẫn còn sống và cầu xin Chúa cho chàng gặp lại nàng. Gặp lại nàng trong bộ áo màu xanh lam Đà Lạt năm xưa.
Mùa Giáng sinh xưa, anh hẹn anh sẽ về. Ngày đó Noel, bên hội sao trần thế. Anh có nhớ không anh, em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông Giáng sinh. Ngồi chờ radio, anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh, ngập trời hào quang thiên thần, vào nơi hang Bethlehem Thiên Chúa sinh. Trên máng cỏ là con Chúa Trời. Ngày tháng trôi đi quá mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel, một mình em thẫn thờ quỳ bên hang đá nguyện cầu. Một người trong mây gió được ôm gần nhau, tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt. Dành đến năm sau, em cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời, cho em sống lại màu xanh ái ân.
Niềm hy vọng ấy đã phục lên trong tâm trí chàng, như vừa đủ để trấn áp được những phũ phàng thất vọng của hoàn cảnh hiện tại. Đã bao ngày tháng qua, Phúc nghĩ rằng Thảo đã chết. Thân thể được lấp vùi sơ sài ở một nơi nào đó. Nhưng chàng thấy mình lầm. Tại sao chàng đi tìm người sống nơi những kẻ chết? Không, Thảo vẫn còn sống. Thảo phải sống. Thảo vẫn sống thánh thiền với giọng hát cao vút như thiên thần. Nàng đang mời gọi chàng như ánh sao trong đêm Giáng sinh năm nào. Niềm hy vọng đó chàng nhận được từ nơi ánh mắt Chúa Hài Đồng đêm nay. Chàng thấy lòng mình trùng xuống khi nghe bài hát rất quen thuộc từ đâu đây vọng lại. Chàng đứng lặng người trước máng cỏ hang lửa để tìm lại sự ấm áp năm xưa, và khẽ cầu nguyện cho Thảo được an bình, đợi ngày trùng phùng.
Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lồng nhân cưới thiếp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời em ơi. Nhưng chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô, rồi Noel qua bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau cũng để thương đau, yêu nhau sao đành xa nhau.
Đúng 2 giờ khuya, chỉ còn một mình Phúc đứng trước hang đá trong sương gió lạnh. Hai dì Phước được lệnh ra đóng cửa nhà thờ. Một dì nói: "Thưa ông, vì tình hình an ninh vùng này chưa được ổn định hẳn mà đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa. Dạ xin cảm phiền ông ngày mai trở lại viện hang đá nghe." Phúc mau mắn trả lời:
"Dạ thưa vâng, xin lỗi hai dì, tôi xin rời khỏi đây ngay."
Phúc làm dấu thánh giá thật nhanh và cất bước. Một trong hai bà dòng là dì Tuyết. Dì mới ở Di Linh về Đà Lạt nghỉ dưỡng bệnh sau những ngày làm việc quá vất vả trong trại cùi. Dì nhận ra hình dạng người đàn ông này quen quen, như đã thấy ở đâu. Dì hỏi:
"Dạ xin lỗi ông, sao tôi thấy ông quen quá mà chưa nhận ra. Ông ở Đà Lạt này được lâu chưa hè?"
Kể từ cuối tháng 4 đến nay, Phúc mang tâm trạng của người đi hỏi đường và kiếm người, nên chàng thường hay bắt chuyện với nhiều người xa lạ. Nay tự nhiên lại có người gợi chuyện hỏi thăm chàng. Chàng trả lời tiếu tiết:
"Dạ chẳng nói dấu hay gì, tôi là thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sinh trưởng ở Sài Gòn chứ không phải Đà Lạt. Nhưng tôi có người yêu làm việc ở Đà Lạt, còn tôi đồn trú ở Ban Mê Thuột. Khi chiến cuộc bùng nổ giữa tháng 4, tôi bị thương, được đưa ra khỏi trận địa, thì người yêu của tôi lại xông vào vùng khói lửa tìm tôi. Chúng tôi lạc và mất nhau từ ngày đó. Tôi không có đạo, nhưng cô bạn tôi rất sùng đạo. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau nhân mùa Giáng sinh. Hang đá và máng cỏ đem lại thật nhiều kỷ niệm cho tình yêu của chúng tôi.
Câu chuyện tới đây thì cũng vừa lúc hai vị Phước tiễn chân Phúc ra tới cổng. Trước khi bấm khóa, dì Tuyết ân cần nói với Phúc: "Ông hãy giữ vững niềm tin nơi Thiên Chúa. Tình yêu nào được nhen nhóm từ cổng rơm hang đá Bethlehem thì đó là tình yêu bất diệt. Tôi chúc ông nhiều may mắn."
Giáng sinh năm nào em bảo mình yêu nhau sẽ lâu bên mãi mãi, sẽ lâu bên mãi mãi. Bên giao đường lời sám hối đắm đuối, nắm tay em thì thầm mộng ước sẽ bước tới với yêu thương trọn đời. Yêu chỉ mình em thôi cuối chân trời góc núi. Mùa Giáng sinh lại về, anh để hồn chơi vơi những đêm trời băng giá, nhớ em lòng rộn rã. Nhưng bây giờ tình héo hắt buốt ra, có trong mong chỉ là niềm tiếc nuối cũng đã mất xa không bao giờ. Thấy lại trời yêu thương vẫn vương thêm lòng nhau. Tình ơi có hay Giáng sinh gợi dĩ vãng xa xôi, đời trôi giống như tuyết rơi phủ kín khắp muôn nơi, nỗi vui chưa thành lời đã xa nhau một đời. Tuyệt đến cho đẹp thôi sẽ trôi tàn cuối đông. Mùa Giáng sinh năm nay anh trở về nơi đây, nhớ mong người biết mấy, dấu yêu nào đâu thấy. Mong sum vầy dù thoáng đến phút chốc cũng vui theo nhịp đời, vì dẫu có tiếc nuối chắc anh không bao giờ quên được tình yêu xưa, Giáng sinh êm đêm xưa.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang giã từ năm cũ để bước sang năm mới dương lịch. Toàn thể ban biên tập và sứ ngôn chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương xin chân thành tri ân cha Hồng Phúc, cha Nguyễn Tầm Thường, ông Nguyễn Anh Tuấn và các ca nhạc sĩ đã đóng góp bài vở, sáng tác và giọng ca trong hai chương trình phát thanh của chúng tôi về Giáng sinh qua câu chuyện tình bài ca đêm Giáng sinh.
Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý khán giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Xuống đem bình an cho nhân loại, Chúa xuống đem bình an cho.